Ban đêm, ở Pentecost thật yên tĩnh, không một tiếng động ồn ào, chỉ có tiếng suối róc rách từ xa vẳng lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi xa lạ, trong một khách sạn tồi tàn, không có những tiện nghi tối thiểu. Tôi nằm vật xuống giường tự hỏi, tại sao mình lại làm một cuộc du hành như thế này? Sáng hôm sau, Ali đến phòng tôi, hắn có vẻ tươm tất hơn trong bộ quần áo thể thao màu xanh da trời. Trong lúc tôi sửa soạn, thì hắn bắt đầu mở máy nói. Thưa ông quá không nhìn lầm người khi chọn tôi làm kẻ hướng dẫn. Tôi biết hết mọi nơi, mọi người và tất cả những gì người ta muốn biết về miền này. Dĩ nhiên đó là nghề nghiệp của tôi. Nhưng ông có thể yên trí rằng người ông chọn là kẻ làm nghề nhất trong vùng. Chú làm nghề này lâu chưa? Chồng chú chỉ trạc 12, 13 tuổi là cùng. Tôi đã hành nghề này từ nhiều năm nay. Và tôi có thể hãnh diện nói rằng rất ít ai biết nhiều về vùng này bằng tôi. Thưa ông, tôi chỉ là một đứa bé nghèo tại Kashmir. Nhà tôi nghèo đến nỗi mẹ tôi chỉ ăn có 4 bữa mỗi tuần. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là sự thiệt á. Gia đình tôi đông anh em, chúng nó cũng chỉ ăn có 5 bữa một tuần thôi. Do đó tôi quyết định bỏ lên tỉnh kiếm ăn, để lo cho gia đình có thể ăn đủ mấy bữa mỗi tuần. Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt tinh ranh của đứa bé. Thế chú ăn mấy bữa mỗi tuần? Dĩ nhiên tôi phải ăn đủ ngày 2 bữa, vì tôi phải làm việc. Nếu ăn đủ thì làm sao có sức khỏe? Nhưng chú có thể bỏ cái thói hút thuốc lá đi. Đây là một thói quen tốn kém cho gia đình. Chỉ ăn có 4 bữa một tuần. Ali liếc mắt nhìn tôi rồi cười xòa. Ông nói đúng, thuốc lá không tốt nhưng thói quen mà, tôi cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Bây giờ tôi đói bụng, chú có biết nơi nào ăn không? Ali đứng thẳng người, hai chân chụm vào nhau theo kiểu nhà binh. Ăn sáng hả? Ông muốn ăn cơm Ấn Độ không? Quán Chandra con nhất, giá cả bình dân. Cơm hồi thì có quán Homehem, Babu và Mustafa, cả ba đều đặc biệt. Nhưng gần như du khách nào cũng thích Mustafa, vì ở đó thực đơn có nhiều món hấp dẫn. Cơm Tây Tạng có quán Khamba, quán Chandra, nhưng theo ý tôi thì cơm Tây Tạng tồi lắm, không hợp tiêu chuẩn vệ sinh. Nhiều người ăn bị đau bụng, có lẽ ông nên ăn tại Mustafa là chắc nhất. Mustafa là một căn nhà nhỏ chật hẹp, nằm ở góc đường với bàn ghế sơn xanh đỏ đủ màu sặc sỡ, chứng tỏ chủ nhân không có một năng khiếu thẩm mỹ nào. Trên tường, người ta thấy những bức poster của Muhammad Ali, The Beatles và một bức ảnh đã cũ của Tổng thống Nixon. Trong quán cũng khá đông người, phần lớn là du khách. Tại góc phòng có một chiếc máy nhạc cũ kỹ với dĩa nhạc của Pat Boone, Nat King Cole lẫn với Bee Gees và Donna Summer. Tôi vừa kéo ghế ngồi vào chiếc bàn nhỏ thì một cô gái Thụy Điển to lớn đã tự nhiên bước đến. Hình như ông là một người Hoa Kỳ. Tôi thấy ông trên chuyến xe lửa chiều hôm qua. Ngọn gió nào đưa ông đến đây? Không đợi tôi trả lời, cô ta nói luôn. Thành phố này chả có quá gì hết. Đi qua đi lại vài phút là hết rồi. Thật là chán chết. May là mai tôi trở lại New Delhi rồi, chứ ở đây thêm vài ngày nữa chắc tôi điên lên mất. Vậy sao? Người ta nói vùng này có nhiều danh lam thắng cảnh rất đẹp kia mà. Cô gái trợn mắt. Thắng cảnh? Ông không ngủ mê đấy chứ. Thành phố này thì có cái quái gì? Chỉ độc có một con đường chính với vài chục tiệm buôn bẩn thỉu, nhưng giá cả lại mắc như vàng. Chắc sản phẩm thủ công nghệ thì toàn những thứ gì đâu. Hôm qua tôi lựa chọn mãi mới tìm được một cái giỏ đan theo kiểu Tây Tạng, nhưng xem kỹ thì nó được sản xuất tại Đài Loan. Yeah, made in Taiwan. Tôi đang bán tín bán nghi thì cô gái đã nói luôn. Còn cái thằng nhãi vẫn bán cho ông nữa. Cái đám trẻ như nó ở đây á, nhiều vô kể đi. Và ông nên cẩn thận cái túi tiền của ông á. Tôi không tin chúng nó chút nào hết á. Mặt mày lúc nào cũng lắm la lắm lét. Tôi nhìn ra phía cửa, Ali đang đứng với một đám trẻ phì phèo thuốc lá. Cô gái lắc đầu. Tôi tưởng sẽ được thấy những danh lam thắng cảnh như trong sách du lịch, nhưng tôi đã lầm. Tây Tạng ngày nay thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng đây đâu phải là Tây Tạng. Kashmir, Ấn Độ hay Tây Tạng thì cũng vậy thôi. Cô nghĩ như vậy sao? Chỗ nào cũng thế. cũng chỉ một lũ rách rưới sống bám vào du khách, nhưng không đâu tồi tệ như ở đây. Khi tôi mở thực đơn ra thì Mustafa có đầy đủ những món ăn như trứng omelette, thịt bacon, jambon, những món ăn quen thuộc của du khách. Thảo nào quán này đông khách. Tôi gọi một ly cà phê sữa, nhưng cà phê ở đây nhạt như nước ốc, không có mùi vị gì ngoài vị tanh tanh của sữa dê tươi không khử trùng. Tôi nhấp vài ngụm lấy lệ rồi bước ra cửa. Ali đã chờ sẵn. Bữa ăn của ông thế nào? Có ngon không? Kém lắm, không thể ăn được. Nhưng đây đâu phải cơm hồi. Ali nha răng cười. Ông muốn ăn gì bây giờ? Du khách các ông ai chả vậy? Muốn gọi là cơm hồi, cơm Ấn hay cơm tạng gì chả được. Nhưng tôi muốn thử xem người Hồi ăn sáng ra sao kìa. Tôi muốn ăn thử cơm hồi. Ali mở to mắt nhìn tôi như chế nhạo rồi buông thõng. Người Hồi nghèo như chúng tôi không hề ăn sáng. Chúng tôi làm gì có cơm sáng, cơm trưa hay là cơm tối như các ông. Mỗi ngày chỉ có một bữa thôi, và muốn gọi là bữa gì cũng được. Nhưng họ ăn thứ gì? Tôi muốn ăn thử cho biết. Ali nhìn tôi dò xét rồi gật đầu tính toán. Được lắm. Nếu muốn ăn ăn thì ông phải trả thêm 5 rupee. Tôi bật cười. Cô gái Thụy Điển nói không sai. Từ nay tôi phải cẩn thận túi tiền mới được. Ali nháy mắt, nói một cách hóm hỉnh. Trên đời này đâu có gì free phải không ông bạn? Cô gái Thụy Điển nói gì với ông vậy? Tôi mỉm cười nháy mắt lại với y. Được lắm. Nếu muốn biết thì chú sẽ trả tôi 5 rupee. Tôi chắc cô ta không nói tốt gì cho chúng tôi, nhưng điều này đâu quan trọng gì. Những hạng du khách bần tiện không dám tiêu pha sẽ không bao giờ hưởng được một thứ gì khi họ chỉ nghĩ đến tiền. Thế còn chú? Chú không nghĩ đến tiền hay sao? Tôi thì khác. Nghề nghiệp của tôi là kiếm tiền, trong khi các du khách du lịch thì để tiêu tiền cơ mà. Thôi được rồi, theo ý chú thì tại đây có những danh lam thắng cảnh gì? Tôi muốn đi dạo vài nơi. Nhưng ông muốn đi xem cái gì? Phong cảnh, đền đài, chùa chiền hay những thứ khác? Phong cảnh thì có những gì? Có thiệt ông muốn đi xem phong cảnh không? Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé, nó cũng đưa mắt nhìn tôi dò xét. Tôi thực sự đến đây chỉ để xem phong cảnh, chứ không có ý gì khác. Nhưng tôi không muốn đến những chỗ dành riêng cho du khách hay các khu đặc biệt sống nhờ du khách. Tôi không muốn đi quá xa vì còn đợi chuyến xe bus đi Ramsala. Cũng như ông thực sự muốn ăn thử cơm hồi. Tôi gật đầu. Ali nhìn tôi một hồi lâu rồi dịu giọng. Được lắm, tôi sẽ đưa ông đến những nơi rất ít du khách nào biết, nếu ông thực sự thích xem phong cảnh. Cách Bethancourt khoảng nửa cây số có một cây cầu treo bắc ngang sông Indus. Cây cầu đã cũ, lại không được sơn sửa như những cây cầu khác mà tôi đã đi qua, nhưng người ta lại treo rất nhiều cờ quạt xanh đỏ đủ màu. Ali giải thích. Người Tây Tạng đã treo những chiếc cờ này vào đây. Ông nhìn kỹ trên mỗi ngọn cờ đều có viết những câu thần chú. Khi gió thổi, cờ lộng gió phần phật. Nhưng cờ này dùng để làm gì? Người Tây Tạng tin tưởng vào hiệu lực của những lời cầu nguyện. Ông không thấy lúc nào họ cũng lẩm bẩm cầu nguyện hay sao? Ngoài ra, họ thích ghi khắc những câu thần chú khắp nơi để ai cũng có thể nhìn thấy và phát tâm nguyện cầu. Từ khi người Tây Tạng di tản vào đây thì họ cắm cờ quả khắp nơi. Trên mỗi cây cầu đều viết những câu kinh hoặc là thần chú. Ông nên biết đây là thượng lưu của sông Indus, một con sông quan trọng chảy qua nhiều thành phố và rất nhiều người sống nhờ con sông này. Người Tây Tạng tin rằng khi gió thổi, cờ quạt bay phần phật như cầu nguyện, và những câu thần chú in trên lá cờ sẽ theo gió lan tràn xuống dòng sông, rêu rắc các điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Ali mỉm cười khôi hài. Điều này thực ra không hại gì. Người Tây Tạng cứ việc cầu nguyện hay cắm cờ quạt cho nhiều, miễn là họ mua vải của người Hồi chúng tôi để may lá cờ là được rồi. Coi bộ chú không tin tưởng gì hết sao?
Thưa ông, tôi là người Hồi và chúng tôi rất thực tế, chứ không có ngây thơ chất phác như người Tây Tạng.
Tại sao chú lại nghĩ người Tây Tạng ngây thơ?
Ali bật cười, chỉ dòng sông.
Ông hãy nghĩ mà xem, người Tây Tạng tốn công nhọc sức, cầu nguyện để dòng sông mang lại những điều tốt lành. Nhưng nếu điều này có linh ứng, thì người được hưởng đâu phải là họ, mà là người Ấn hay là người Hồi chúng tôi, vì chúng tôi đều sống ở hạ lưu con sông này mà.
Chú cho rằng như thế là thiếu thực tế sao?
Dĩ nhiên, không những tôi nghĩ thế mà tất cả người Ấn hay người Hồi đều nghĩ như vậy. Họ vẫn cười người Tây Tạng với những ông Phật của họ.
Không thấy tôi có vẻ tán đồng, Ali đổi giọng.
Xét cho cùng, người Tây Tạng cũng không đến nỗi tệ, mặc dù Hồi giáo và Phật giáo có những điểm không giống nhau. Hồi giáo chỉ có một đấng Allah, trong khi người Tây Tạng lại tin tưởng vào rất nhiều Phật, đâu cũng thấy tượng Phật. Chính người Tây Tạng cũng xác nhận không biết hết danh hiệu của các vị Phật. Họ chỉ cắm đầu cầu nguyện, rồi khắc những câu thần chú lên đá, cắm cờ quạt khắp nơi để đem lại điều tốt lành cho tất cả. Họ ăn uống cực kỳ khổ hạnh, toàn thupa, củ cải muối, champa, bột mì rang khô, lâu lắm mới có được ít chan, rượu nếp, rồi lại ngồi yên lặng, suy tư lẩm bẩm mấy câu thần chú. Bởi thụ động như thế, nên họ không thể thích hợp hay sống ở những nơi khác. Tôi đã sống ở New Delhi, nơi đó người ta tranh chấp, giành giật nhau xô bồ lắm. Lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền, rồi kiếm tiền chứ không biết gì hơn ngoài tiền bạc.
Nhưng tôi nghe nói rằng người Tây Tạng làm việc rất chăm chỉ cái mà.
Có thể họ chăm nhưng không khôn ngoan. Ông có thấy người Tây Tạng nào giàu đâu. Họ không có biết buôn bán hay làm những nghề nghiệp khác. Họ chấp nhận một nếp sống thụ động, nghèo khổ và suốt ngày chỉ vẫn vơ suy nghĩ những đề tài không có thực tế. Suốt bao năm nay, họ không chịu hòa đồng với dân tộc khác mà chỉ tập trung quanh những vùng biên giới, sống trong những trại tị nạn, vì họ vẫn nuôi hy vọng sẽ có ngày trở về Tây Tạng để tiếp tục nếp sống truyền thống gì đó. Ramasala là thủ đô tị nạn của người Tây Tạng, vì vua của họ, ông Đạt La Đạt Ma sống ở đó.
Tôi nhìn lên sườn núi và thấy một tảng đá to lớn dị thường nằm trên ven, trên đó có khắc một dòng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ.
Ali chỉ vào tảng đá giải thích. Đó là câu thần chú Om Mani Padme Hum, câu thần chú linh thiêng nhất của người Tây Tạng. Nếu để ý, ông sẽ thấy câu thần chú này được ghi khắc khắp nơi, và người Tây Tạng cứ đi đến đâu là khắc câu thần chú này đến đó à.
Tôi tự hỏi, tại sao có người cất công leo lên một sườn núi treo leo đầy nguy hiểm như vậy để chỉ khắc lên đó câu thần chú này?
Những câu này có nghĩa gì?
Làm sao tôi biết được? Tôi đâu phải người Tây Tạng. Nhưng tôi nghe nói cái gì viên ngọc và đóa hoa sen thì phải.
Viên ngọc và hoa sen?
Phải rồi, viên ngọc nằm trong hoa sen. Tôi chẳng hiểu người Tây Tạng muốn nói cái gì, nhưng họ rất tin tưởng vào câu thần chú này, và đi đâu cũng lẩm bẩm Om Mani Padme Hum.
Khi tôi trở về Bangkok thì mặt trời đã lên cao. Dọc đường tôi nhìn thấy rất nhiều tảng đá lớn có các câu thần chú này. Chắc hẳn phải có một lý do gì khiến người Tây Tạng làm như vậy. Tôi nhủ thầm sẽ phải tìm một người nào để hỏi cho ra lẽ. Chúng tôi đến trước một quán ăn lụp xụp.
Ali mỉm cười. Ông muốn ăn thử cơm Hồi chứ gì? Ăn không được á thì chớ trách tôi đi nhá. Nhưng trước hết tôi cần 5 rupee.
Bangkok chỉ là một thị trấn nhỏ nằm trên trục giao thông giữa Delhi và Dharamsala. Đúng như là cô gái Thụy Điển đã nói, nơi đây chả có gì đáng xem, nhưng vì không có gì đáng xem mà Bangkok lại có một sắc thái riêng. So với Delhi thì cuộc sống tại đây trôi thật chậm vì dường như không có ai ý niệm về thời gian. Muốn đi Dharamsala phải dùng xe bus, nếu chiếc xe bus khởi hành đúng giờ. Đôi khi khách phải chờ đợi vài giờ vì chiếc xe bus cũ kỹ bị hỏng, cần sửa chữa. Cũng có khi xe bus quá đông và người ta phải chờ chuyến sau, mà chuyến sau có thể là 1 giờ, 2 giờ hoặc 1 ngày, tùy tình trạng của chiếc xe. Tất cả những thị trấn nhỏ bé nằm dưới chân rặng tuyết sơn đều có một sắc thái như vậy, đời sống chậm chạp một cách thản nhiên. Nếu hôm nay không có xe bus thì chờ đợi ngày mai, và nếu ngày mai cũng không có xe thì hôm khác cũng được. Không một ai tỏ vẻ bực bội, khó chịu hay vội vã trừ những du khách ngoại quốc.
Này anh bạn Al Capone!
Tôi ngẩng đầu lên và thấy Jean-Claude hấp tấp từ bên đường băng qua.
Xe bus hỏng, phải sửa chữa, không biết bao giờ mới xong.
Tôi giới thiệu Jean-Claude với Ali. Gã này nhìn anh chàng Pháp một cách dò xét rồi gật đầu chào.
Ông cũng là du khách hả? Nếu muốn đi xem phong cảnh cùng với ông đây thì tôi tính giá đặc biệt, chỉ thêm 5 ruby nữa thôi.
Jean-Claude cầu nhau.
Ở đây thì có quá gì mà xem, tôi đã đi vòng quanh thành phố này đến vòng thứ mấy rồi.
À, tại vì ông không có người hướng dẫn.
Vậy chú hãy nói thử ở đây có những chỗ nào đáng xem.
Điều đó còn tùy theo ông muốn xem cái gì.
Jean-Claude bực tức.
Cái gì cũng được, bất cứ chùa hay tháp hoặc chỗ nào ly kỳ hấp dẫn.
Ali nhanh nhẹn xen vào.
Tưởng gì chứ các đền chùa Tây Tạng thì quanh đây thiếu gì. Nhưng nếu muốn đặc biệt hơn thì phải đến Gosen Kondo.
Gosen Kondo là cái gì?
Ali chỉ tay lên ngọn đồi gần đó.
Đó là một chỗ đặc biệt chôn cất người chết theo phong tục Tây Tạng. Nơi gần nhất cũng mất 2 giờ đi bộ. Liệu ông có thể đi bộ nổi không? Chỗ đó rất nhiều sự lạ lùng.
Jean-Claude trợn mắt, nói như reo lên.
Thế hả? Thế thì phải đi chứ.
Ali lập tức đề nghị.
Nhưng ông có thể thuê một con lừa, giá không đắt lắm, chỉ 20 rupee mỗi ngày. Nếu đi bằng lừa thì chỉ nửa giờ là đến nghĩa địa rồi. Nhưng các ông có thực sự muốn đến nơi đó không?
Chú mày vừa nói chỗ đó có nhiều sự huyền bí ly kỳ cơ mà.
Nhưng đó không phải là chỗ dành riêng cho các du khách. Có lẽ không ai dám đến thì đúng hơn. Ngay cả những người Hồi như chúng tôi cũng ít khi bén mảng đến những nơi đó. Đó là địa bàn hoạt động của nhóm âm công.
Jean-Claude gật đầu lia lịa.
Tôi nhớ rồi, âm công là những người chuyên lãnh việc tống táng theo phong tục Tây Tạng. Tôi đã nghe nói về nhóm này trong những cuốn sách nói về Tây Tạng.
Được lắm, chú mày đi kiếm 2 con lừa về đây ngay.
Trong lúc Ali chạy đi thuê lừa, Jean-Claude múa tay kể lể.
Phong tục Tây Tạng coi cái xác thân như một dụng cụ để linh hồn sử dụng. Khi hồn đã lìa khỏi xác thì cái xác đó không còn giá trị gì nữa, nên họ mang cái xác đó lên khe núi, cắt ra làm mồi cho chim ăn. Bạn đã nghe nói tục lệ điểu tán này chưa?
Nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi, Jean-Claude giải thích.
Phong tục này có từ ngàn xưa. Lúc đầu nghe nói tôi cũng khiếp, nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không đến nỗi mang sợ lắm. Đất đai Tây Tạng toàn đá cứng, không thể chôn sâu được. Mà nếu chôn không kỹ thì sơn cẩu đánh đào lên ăn còn ghê gớm hơn nữa. Xứ Tây Tạng không có hồ hay biển nên không có thể thủy táng. Vì ở độ cao cây cối không mọc được thì lấy gỗ đâu mà hỏa táng. Nên giải pháp duy nhất là cắt ra thành những mảnh nhỏ mang cho chim ăn.
Jean-Claude còn tiếp tục nói một hồi, nhưng tôi lơ đãng nhìn quanh khu phố. Trên một bức tường cũ đã loang lổ có dán vài tấm bích chương quảng cáo những phim Ấn Độ. Vài người Hồi chít khăn đi qua đi lại lăng xăng, những người đàn bà Tây Tạng xách rổ đi chợ, một vài đứa bé con nheo nhóc chạy đùa trên hè phố, thỉnh thoảng lại ré lên cười. Một lúc sau, Ali trở lại, mặt mày nghiêm trọng.
Tôi phải mặc cả mãi mới thuê được lừa, nhưng người chủ nhất định đòi giá 25 rupee.
Jean-Claude gạt đi.
25 rupee cũng được rồi.
Nhưng ông còn phải trả tôi thêm 5 rupee nữa, vì đi 2 người.
Jean-Claude nóng nảy, đưa tay gõ vào đầu Ali.
Được rồi, nếu chỗ đó đáng xem, tao cho mày thêm 5 ruby nữa.
Chúng tôi đến trước một ngôi chùa nhỏ, nằm khuất nẻo trong núi. Đường đi hết sức quanh co, và nếu không có Ali dẫn lối, thì khó ai có thể tìm được những con đường mòn này. Chưa bước vào chánh điện, chúng tôi đã nghe tiếng tụng kinh đều đặn vang lên. Ali reo lên.
Hay quá, hôm nay có người chết.
Dưới ánh nến lờ mờ, mấy chục tu sĩ đang lâm râm cầu nguyện trước một cái xác phủ tạm vải liệm vừa mỏng vừa ngắn để lòi cả bàn chân ra ngoài. Gia đình thân nhân ngồi quay quần gần đó, lẩm bẩm đọc kinh bằng một giọng trầm trầm.
Jean-Claude quay qua tôi giảng giải.
Người Tây Tạng tin rằng khi chết, linh hồn sẽ thoát lên cõi trung giới. Danh từ Tây Tạng gọi cõi này là Bodo.
trong vòng 49 ngày. Linh hồn sẽ vơ vẩn tại đây cho đến khi tìm được một nơi nào để đầu thai. Do đó, thời gian cầu nguyện trong lúc này hết sức quan trọng. Nếu không được chỉ dẫn cẩn thận, linh hồn có thể đi lạc vào những nơi chốn phiêu diêu vô định. Lạc Ma giáo nghiên cứu rất kỹ về cõi vô hình và có hẳn một cuốn kinh chỉ dẫn kỹ lưỡng về cõi này để người chết biết lối mà đi, biết nơi mà đến. Cuốn sách này gọi là Tử Thư, Book of the Dead, hay Bodo Todo, một cuốn sách chứa đựng rất nhiều chi tiết về cõi giới bên kia. Theo cuốn sách thì khi linh hồn rời khỏi xác thì họ sẽ thấy một thế giới đầy ánh sáng và các màu sắc lạ lùng. Linh hồn sẽ lang thang trong cái thế giới đầy màu sắc huyền hoặc này. Đôi khi họ cũng có dịp tiếp xúc với những linh hồn khác, tùy theo tâm thức cũng như các nghiệp quả mà họ bị thu hút vào một cảnh giới có màu sắc nhất định nào đó. Hay quá, tại sao bạn lại biết nhiều như vậy ha? Cuốn Bodo Todo nói rõ như vậy. Cuốn này đã được dịch sang Anh ngữ và là một cuốn sách bán chất chạy. Bạn không biết sao? Không, tôi không nghe nói. Jim Clark ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Vậy thì bạn đã đọc những cuốn sách nào về Tây Tạng? Tôi không nhớ rõ. Hình như tôi chưa được đọc một cuốn sách nào hết thì phải. Tại sao bạn lại hỏi như vậy? Jim Clark có vẻ ngạc nhiên. Lạ nhỉ? Không biết gì về Tây Tạng thì đến Rabasala làm gì? Tại sao lại không? Tôi đã nói tôi là một loại khách du lịch thích mạo hiểm kia mà. Ali đưa chúng tôi ra sau chùa, chỉ lên một ngọn đồi nhỏ gần đó. Đó là nơi nhóm ông công làm việc. Các ông có thấy bầy kênh kênh đang bay vòng vòng đó không? Chắc hôm nay có mổ xác chứ. Làm sao chúng ta có thể lên trên đó xem? Ali trợn mắt nhìn Jean Claude. Bộ hết chỗ xem rồi hay sao mà các ông muốn xem mổ xác chết? Tôi cũng gạt đi. Mổ xác thì có gì mà coi? Jean Claude vẫn khăng khăng. Đã đến đây rồi thì đâu thể không xem được. Al Capone mà cũng sợ xác chết sao? Tôi tưởng học y khoa thì sợ gì mấy thứ này. Ali lắc đầu. Chỗ đó không thể lên được đâu, nguy hiểm lắm. Chú mày dọa tao đấy hả? Chú quên rằng tao là kẻ trả tiền cho chuyến này hay sao? Chúng tôi trèo qua một con đường nhỏ đầy vết chân trâu. Ali vừa đi vừa ngó giáo giác, như sợ hãi một cái gì. Jim Clark có vẻ hào hứng, phăng phăng đi trước nói vọng lại. Này anh bạn, nếu có dịp anh cần đọc qua cuốn Bodo Todo, bản dịch của giáo sư Van Swens. Đây là bản dịch công phu và đầy đủ nhất. Lạ nhỉ? Thế mà tôi nghĩ bạn phải là một người đã đọc rất nhiều sách về Tây Tạng chứ. Chúng tôi vừa vượt qua một khúc quanh thì đã thấy một nhóm người Tây Tạng lù lù bước ra chặn đường. Đó là những người quần áo rách rưới, bẩn thỉu, mặt mày vô cùng dữ tợn. Nhóm âm công! Ali kêu lên một tiếng sợ hãi rồi lùi lại. Một gã âm công to lớn, quần áo rách rưới với hàng trăm miếng vá chằng chịt, hầm hồng xông ra quát lớn tiếng Tây Tạng. Có lẽ Ali quá sợ hãi nên không thể trả lời mà cứ tiếp tục lùi dần về phía sau. Jean Claude xua tay giải thích, nhưng gã chưa nói được gì thì đã bị gã âm công túm chặt lấy ngực áo, quát tháo rầm rĩ. Đang lúc bối rối, tôi nhìn thấy một đoàn tu sĩ mặc áo màu vàng từ xa đi tới. Tôi đẩy Ali về phía họ. Kêu cứu đi, hãy kêu cứu đi. Nhóm tu sĩ sảo bước đến đúng lúc gã âm công túm chặt lấy áo Jean Claude kéo đi sền sệt. Các ông làm gì ở đây? Chúng tôi giật mình vì một tu sĩ lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, đã nói bằng tiếng Anh khá đúng giọng. Vị tu sĩ quay ra nói vài câu với nhóm âm công. Nhóm này dừng tay và lùi ra xa, nhưng vẫn gườm gườm ngó chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Các ông không nên đến chỗ này. Đây không phải chỗ cho du khách. Những người âm công này không thích bị nhòm ngó. Jean Claude đã hoàng hồn, định lên tiếng phản đối, nhưng tôi đã chặn hắn lại. Như thế đủ rồi, bạn đừng gây phiền phức nữa. Vị tu sĩ chỉ tay xuống ngôi chùa phía dưới. Các ông nên theo tôi về chùa. Đừng chọc giận vào những người này, họ không dễ đối xử đâu. Jean Claude lắc đầu lia lịa. đã đến đây mà không xem cho biết thật uổng. Nhưng hắn chợt im bặt khi thấy một gã âm công to tướng đang xách một chiếc túi sách có lòi một cái cán dao ra ngoài. Chúng tôi theo đoàn tu sĩ trở về chùa. Vị tu sĩ tự giới thiệu: tôi là Lạc Ma Thokit Yang, trụ trì tại đây. Trước đây tôi theo Đức Đạt Lai Lạc Ma du hành qua Âu Châu nên có dịp học tiếng Anh. Các ông đến đây làm gì? Jean Claude được dịp bèn kể lể một hồi. Lạc Ma Taki lắc đầu: các ông nên biết, nhóm âm công thường sống riêng rẽ với các quy luật riêng. Họ không thích người lạ dòm ngó. Ngay những người Tây Tạng cũng không dám bén mảng đến đây. Nơi mổ xẻ người chết là chỗ đặc biệt, chỉ những nhóm âm công được chỉ định đến đây thôi. Jean Claude cãi bướng: nếu vậy thì các ông đến đó làm gì? Chúng tôi thì khác. Chúng tôi đến để quán xét một phương pháp tu hành. Cặp mắt Jean Claude bỗng sáng lên. Hắn hấp tấp cắt lời: phải chăng ông muốn nói đến một phương pháp bí mật nào đó?
Không, đó chỉ là một phương pháp giản dị để sửa đổi lòng tham dục, sexual desire, thường có ở các tu sĩ trẻ.
Jean Claude khoái chí như muốn nhảy cỡn lên. Hắn quay qua bên tôi thì thầm:
may quá, gặp đúng thầy rồi. Phương pháp tu luyện gì mà liên quan đến cả sex thế này thì nhất rồi.
Nói xong, hắn nghiêm trang quay qua hỏi tu sĩ: liệu ông có thể nói thêm về phương pháp này không?
Taki Yang hơi ngạc nhiên nhìn tôi và Jean Claude, nhưng ông cũng gật đầu:
được lắm, nếu các ông muốn nghe.
Jean Claude mừng quýnh xuất xoa:
thế thì còn gì bằng, chúng tôi sẵn sàng xin thủ giáo ngay.
Lạc Ma Taki Yang bắt đầu giảng giải:
dục vọng là một phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể, bắt nguồn từ những tư tưởng ham thích sắc đẹp và các khoái lạc xác thân. Nếu không biết quán xét một cách đứng đắn thì nó có thể trở thành chướng ngại cho việc tu hành. Như ông thấy, đa số tu sĩ theo học với tôi đều còn trẻ. Họ đang tập tu sửa và kiểm soát thân và tâm. Quán xét lòng tham dục là một căn bản mà họ phải học.
Jean Claude thắc mắc: nhưng tham dục và nghĩa địa thì liên quan gì đến nhau?
Chúng tôi đến nghĩa địa để quán xét những xác chết thối tha, những thây ma đầy máu mủ, mục nát. Nhờ vậy, học trò của tôi sẽ ý thức được sự vô thường của cuộc đời và tự hỏi một xác chết hôi thối như thế thì có gì đáng ham thích.
Jean Claude lên tiếng cãi ngay: khi sống và lúc chết khác nhau nhiều chứ?
Khác nhau chỗ nào? Xác thân khi sống cũng vậy, và lúc chết cũng thế thôi, vẫn chỉ là một cái xác thân chứ nào có khác. Tại sao lúc còn sống thì ham thích, khi chết lại ghét bỏ? Nếu đã ghét thì phải ghét cả khi còn sống, vì cả hai thân thể đều là một kia mà.
Jean Claude lắc đầu quậy quậy: không phải thế, sống và chết khác nhau nhiều chứ.
Cả hai vẫn đều là một thân thể, chỉ khác ở chỗ một cái có sự sống và một cái không. Vậy nếu thích là cái thích cái sự sống, chứ đâu phải thân xác. Như vậy ta yêu thích một cái gì mà ta không biết rõ, có đúng không?
Nhưng sự sống cũng đâu có tính cách vĩnh viễn. Chính do tâm người điên đảo, không biết phân biệt sự vô thường, nên mới nảy sinh các dục vọng, ham thích các thú vui xác thịt. Điều này có khác gì một con chim ken ken ăn xác chết cho ngon, nhưng người đứng xem thì thấy ghê tởm.
Jean Claude lắc đầu lia lịa, nhưng Lạc Ma Taki vẫn tiếp tục: phương pháp diệt trừ tính tham dục là suy gẫm thật kỹ về sự xấu xa, bẩn thỉu của cái xác thân tứ đại giả hộp nay còn mai mất này, để dứt lìa các vọng tưởng điên đảo.
Chúng tôi đến trước chánh điện. Lạc Ma Taki chỉ vào cái xác nằm gần đó:
các ông hãy xem xét kỹ, cái xác này đã nằm đây mấy ngày rồi và đã bắt đầu hư hoại, thịt da xưng phồng và bắt đầu thối. Các ông có muốn xem kỹ không?
Jean Claude lắc đầu quậy quậy, nhưng Lạc Ma Taki vẫn vô tình:
nếu để ý, các ông sẽ ngửi thấy mùi hôi thối của thịt xương rửa nát. Cái xác đã bắt đầu chương sình lên rồi. Nếu ham thích xác thịt, thì các ông hãy tự hỏi xem nó có điểm nào để các ông ham thích được không? Hãy quan sát và suy gẫm về điều này. Cái xác này thối quá rồi. Cũng may chút nữa, các âm công sẽ đem nó đi. Để tôi kéo tấm vải này lên cho các ông xem kỹ. Jean Claude đưa tay bịt miệng rồi ấp úng xua tay.
Không, thôi đủ rồi.
Thay vì bước vào chánh điện, hắn lại đi giật lùi ra chỗ buộc lừa. Lúc trước, hắn tỏ ra hăng hái bao nhiêu, thì bây giờ lại tiêu nghỉu bấy nhiêu. Không biết có phải vì phương pháp tu hành lạ lùng này quá phũ phàng, hay mùi hôi của xác chết đã làm hắn khó chịu. Vừa đến chỗ buộc lừa, Jean Claude đã khạc nhổ một hồi. Mẹ kiếp, ông Lạc Ma lẩm cẩm ăn nói vô duyên quá.
Nhưng đó là một phương pháp tu hành.
Tu hành cái nỗi gì mà xem sách chứ.